Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, 11 tháng 9 năm 2008 gồm có: Tin tôn giáo, thời sự, Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, Công giáo và nhân quyền, và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Vào lúc 1:30 chiều hôm qua thứ Tư mùng 10 tháng 9, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, giám quản giáo phận Phát Diệm, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, đã đến và hiệp thông và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế và các anh chị em đồng đạo bị bắt giữ. Đức giám mục giáo phận Vinh năm nay đã 82 tuổi. Ngài ngồi xe từ 5 giờ sáng ở Vinh đến 1:30 chiều mới đến Hà Nội. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, sau khi giảng thỉnh tâm cho linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm, không kịp ăn trưa, đã lên đường đến Thái Hà luôn để cùng với Đức cha Phaolô tỏ tình hiệp thông. Khi đến giáo xứ Thái Hà, hai đức giám mục đã cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ cùng với Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Lạng Sơn, và đông đảo bà con giáo dân. Sau khi gặp gỡ và nói chuyện với cha Matthew Vũ Khởi Phụng và các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, hai đức giám mục đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà. Cùng đồng tế với các ngài có gần 30 linh mục và đông đảo bà con giáo dân trong Nam và ngoài Bắc cùng đến hiệp thông và tham dự thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên đã nói như sau: Việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh, của Thanh Hóa và của cả giáo hội Việt Nam. Đây là vấn đề chúng tôi rất bức xúc, nhất là nhất cử nhất động ở Thái Hà chúng tôi đều theo dõi. Do đó chúng tôi đến đây để cầu nguyện cùng anh chị em trong công lý và hòa bình. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho anh chị em vì công lý mà đã chịu nhiều đau khổ và thử thách. Trong bài giảng, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã nhắc lại một lần nữa lời khai lễ của Đức cha Phaolô. Ngài nói: Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên đại diện cho giáo phận Vinh, tôi đại diện cho giáo phận Thanh Hóa và Phát Diệm, đến để tỏ tình hiệp thông với anh chị em, để nói lên tình hiệp thông rộng lớn trong giáo hội Việt Nam. Ngài cũng kêu gọi mọi người tỏ tình hiệp thông với những anh chị em đồng đạo bị bắt giam, với những người bị chính quyền hỏi thăm cách này hay cách khác. Sau thánh lễ, đoàn đồng tế với thánh giá nến cao đi đầu đã tiến ra linh đài Đức Mẹ để cầu nguyện trong tiếng hát của lời kinh hòa bình, đăng khôi tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam ở trang nhất báo Hà Nội Mới ra ngày thứ Tư mùng 10 tháng 9, có bài viết của anh Quang với tựa đề Vụ việc Thái Hà có lợi cho ai? Ở đầu bài báo, tác giả đặt câu hỏi, liệu những người chủ tâm gây ra vụ việc nghiêm trọng này trong nhà thờ Thái Hà có nhận thức hết hậu quả tai hại từ hành động nguy hiểm của họ hay không? Vì sao đến nay họ vẫn bất chấp tất cả, không chịu nghe theo lẽ phải, ngang nhiên coi thường kỷ cương phép nước, phớt lờ dư luận? Những câu hỏi này thiết tưởng cần được đặt ra cho chính giới chức cầm quyền Hà Nội thì mới phải. Có lẽ bây giờ các vị này cũng đang bối rối vì những động thái thiếu khôn ngoan của mình thời gian qua. Hậu quả của những can thiệp thô bạo của một số lãnh đạo nhà nước trong vụ việc tranh tụng đất nhỏ bé ở Thái Hà bây giờ đã trở nên quá to tát và tai hại. Khi chưa xác định được rõ chủ quyền sở hữu đích thực, hợp pháp của mảnh đất là ai, vậy mà công an quận Đống Đa đã vội vàng khởi tố vụ án đập tường và bắt giam một số người. Những văn bản pháp lý mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trưng ra để đưa ra phán quyết về mảnh đất trái ngược nhau, đến mức những người am hiểu pháp luật một chút cũng dễ dàng nhận thấy được. Hơn nữa, giáo dân đang cầu nguyện ôn hòa, thì chính quyền đã vội vàng mang dùi cui và hơi cay đến để đàn áp. Đặc biệt, chỉ đạo sai lầm của nhà chức trách Hà Nội là huy động toàn bộ hệ thống truyền thông nhảy vào cuộc để vùi dập và bóp méo sự thật về sự kiện Thái Hà. Đã vậy, những phóng viên của nhà nước được huy động để làm việc này dường như là những người cẩu thả, làm cho qua chuyện. Cụ thể, đọc bài báo của anh Quang sáng nay, nhiều người bảo nhau, không biết anh nhà báo này có phải là của nhà thờ Thái Hà gài vào hay không. Những thông tin sơ đẳng nhất về diễn biến sự kiện Thái Hà tối qua, anh nhà báo này cũng còn nắm không chắc. Anh đã phóng đại con số linh mục đồng tế tại nhà thờ Thái Hà lên đến 600, thực chất thì chỉ có khoảng gần 70. Chính vì huy động những phóng viên, nhà báo thiếu hiểu biết, làm việc tắc trách, cẩu thả, nên giới lãnh đạo Hà Nội bây giờ mới phải trả giá đắt. Hệ thống truyền thông sai lệch một chiều của nhà nước từ trước đến nay bị vạch trần. Dân chúng dường như mất tin tưởng vào đường lối chỉ đạo của nhà nước. Trước sức ép của quần chúng nhân dân trong nước và ngoài nước như hiện nay, liệu những người chủ tâm gây ra vụ việc nghiêm trọng này trong bộ máy lãnh đạo nhà nước có nhận thức hết hậu quả tai hại từ hành động nguy hiểm của họ hay không? Vì sao đến nay họ vẫn bất chấp tất cả, không chịu nghe theo lẽ phải, ngang nhiên coi thường kỷ cương phép nước, phớt lờ dư luận? Đức Hải tường thuật từ Việt Nam. Tin Hoa Kỳ. Chỉ 3 tuần lễ sau khi phát hành, cuốn sách mới Trả về cho Caesar của Đức Tổng giám mục Sạc và Chaput đã nằm trong danh sách ấn phẩm bán chạy nhất của báo New York Times. Tác phẩm của Đức Cha chiếm hạng trên cuốn sách Những lời hứa cần được tuân giữ của Thượng nghị sĩ Joe Biden, ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ. Hãy trả lại cho Caesar hiện được xếp hạng 27 trong danh sách các ấn phẩm bán chạy nhất, không phải tiểu thuyết, của báo New York Times tuần lễ kết thúc vào ngày 14 tháng 9, vượt trên cuốn sách của Thượng nghị sĩ Joe Biden một cấp. Về phía nhà xuất bản Random House, trang điện tử của nhà xuất bản này cho biết, trong tuần lễ kết thúc vào ngày 29 tháng 8, tập sách Hãy trả lại cho Caesar đứng hạng thứ 24 trong danh sách bán chạy nhất và đứng hạng 5 trong thể loại bìa cứng. Nơi tập sách Hãy trả lại cho Caesar, Đức Tổng giám mục Chaput, giáo phận Denver giải thích rằng, người Công giáo phải đem đức tin theo với họ vào phòng đầu phiếu. Ngài lý luận rằng, quyền công dân của người Công giáo phải được đặt trên niềm tin tôn giáo, coi đó như một nghĩa vụ luân lý, một quà tặng trong đời sống của người dân Mỹ. Các vấn đề được Đức Tổng giám mục thúc giục người Công giáo củng cố tiếng nói của mình gồm có phá thai, án tử hình, di dân, nghèo đói và các vấn đề công lý xã hội khác. Cuốn sách của Đức Tổng giám mục Chaput khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa đức tin Công giáo của một cá nhân với các hoạt động công cộng. Đức Tổng giám mục cũng bênh vực quyền của người tín hữu của một tôn giáo được thách đố nhà cầm quyền dân sự nhân danh phẩm giá con người. Theo ý nghĩa này, giáo hội Công giáo không thể đứng, đã chưa bao giờ đứng và sẽ không bao giờ đứng ngoài vòng chính trị. Tin Hoa Kỳ. Một bản tuyên bố chung về hôn nhân đã được phổ biến do một nhóm các nhà lãnh đạo Do Thái giáo chính thống và Công giáo tại Hoa Kỳ, khẳng định rằng họ cùng chia sẻ với nhau xác tín về hôn nhân theo ý định của Thiên Chúa, là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Đứng trước thách đố do các nỗ lực muốn tạo ra một định nghĩa mới cho hôn nhân, bản tuyên bố tái khẳng định nhiệm vụ của quốc gia phải bảo vệ vai trò truyền thống của hôn nhân. Đại diện phía Công giáo là Đức Giám mục William thuộc Rockerville đã ký tên trên bản tuyên bố. Cùng ký với ngài là các thành viên trong ban tư vấn thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Về phía Do Thái giáo chính thống, giáo trưởng Fabian giữ chức vụ giáo trưởng nguyện đường Young Israel ở New York đã ký tên vào bản tuyên bố cùng với các thành viên tư vấn của Liên hiệp Chính thống và Hội đồng các giáo trưởng Hoa Kỳ. Bản tuyên bố nói rằng, vào lúc mà nhiều cộng đồng Mỹ đang thảo luận về ý nghĩa của hôn nhân, các nhà lãnh đạo của hai tôn giáo khẳng định lời cam kết tuân thủ lề luật Chúa đến toàn năng, đã tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài, để họ có thể cùng nhau chia sẻ trong vai trò người nam và người nữ, trợ giúp nhau và bình đẳng với nhau trong việc sinh con cái và xây dựng xã hội. Đề cập đến cao trào đòi hỏi luật pháp thiết lập hôn nhân đồng phái, các tác giả bản tuyên bố công nhận sự bình đẳng nơi phẩm giá của mọi người, nhưng nhấn mạnh rằng phẩm giá này không biện minh việc tạo ra định nghĩa mới cho một ngôn từ mà ý nghĩa truyền thống có tầm quan trọng thiết yếu cho việc đẩy mạnh một lợi ích căn bản cho xã hội. Nói rằng sự áp đặt của Thiên Chúa trong hôn nhân rõ ràng tập trung vào việc kết hợp nam nữ, trước tiên là thành vợ chồng, sau đó là thành cha mẹ. Bản tuyên bố giải thích rằng mục tiêu sinh sản và nuôi dưỡng gia đình tạo thành mục đích duy nhất và nhiệm vụ thiết yếu của sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Theo lý luận của bản tuyên bố, khi luật pháp định nghĩa sự kết hợp hai người đồng phái là hôn nhân, thì việc làm này giảm thiểu vai trò đặc biệt của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Nói rằng, tương lai của một xã hội tùy thuộc vào sự ổn định để tái tạo và nuôi dạy người trẻ trong một môi trường ổn định, bản tuyên bố xác định rằng, bổn phận của quốc gia là phải bảo vệ vị trí truyền thống của hôn nhân và gia đình vì lợi ích của xã hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho anh chị em tín hữu Pháp trước chuyến tông du của Ngài đến thăm Paris và Lỗ Đức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 này. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như đã báo trước trong bài thời sự hôm qua, vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, tức hôm qua ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc sứ điệp gửi anh chị em tín hữu Pháp nhân chuyến tông du sắp đến của Ngài tại đây, để kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cho Thánh Nữ Bernadette. Nguyên văn sứ điệp được chuyển dịch sang tiếng Việt như sau. Anh chị em thân mến, thứ sáu này tôi sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của tôi tại Pháp trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Trước khi đến, tôi muốn gửi lời chào thăm thân tình đến dân tộc Pháp và mọi người dân sinh sống tại quốc gia yêu quý này. Tôi đến đất nước anh chị em như một sứ giả của hòa bình và tình huynh đệ. Đất nước của anh chị em không phải là xa lạ đối với tôi. Nhiều lần tôi đã vui mừng đến Pháp và được dịp đánh giá cao truyền thống quảng đại tiếp rước khách và tinh thần bao dung, cũng như đức tin Kitô vững chắc và nền văn hóa cao trên bình diện nhân bản và thiêng liêng của anh chị em. Lần này, cơ hội cho chuyến viếng thăm của tôi là việc mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Sau khi viếng thăm Paris, thủ đô đất nước của anh chị em, tôi sẽ vui mừng lớn lao được hiệp đoàn với đông đảo các tín hữu hành hương lần theo các giai đoạn của con đường cử hành lễ kỷ niệm theo bước Thánh Nữ Bernadette cho tới hang đá Massabielle. Tôi sẽ sốt sắng cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ cho những ý chỉ của toàn thể giáo hội, cầu nguyện cách đặc biệt cho các bệnh nhân, cho những người bị bỏ rơi nhất, và cũng cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Ước gì Mẹ Maria trở thành cho tất cả anh chị em, đặc biệt là cho các người trẻ, trở thành một người mẹ luôn sẵn sàng đối với các nhu cầu của con cái, trở thành một nguồn ánh sáng hy vọng soi chiếu và hướng dẫn bước đường của anh chị em. Các bạn Pháp thân mến, tôi mời các bạn hiệp ý cầu nguyện với tôi. Hóa hầu cuộc viếng thăm này mang lại những hoa trái dồi dào. Trong niềm hân hoan chờ đợi được ở nơi các bạn trong vài ngày tới, tôi khẩn xin sự bảo vệ hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Lộ Đức, xuống trên mỗi người, trên các gia đình và các cộng đoàn của anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Đó là nguyên văn bản dịch tiếng Việt, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho dân chúng Pháp trước khi đến viếng thăm từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 này, tại hai địa điểm là Paris và Lỗ Đức, để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lỗ Đức cho Thánh nữ Bernadette. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha lên tiếng như thế trước một cuộc viếng thăm mục vụ. Người ta ghi nhận sứ điệp của Ngài được đọc trước máy thu hình của Trung tâm Truyền hình Vatican vào cuối buổi tiếp kiến chung, là câu trả lời cho nhiều yêu cầu của giới báo chí Pháp muốn được phỏng vấn Đức Thánh Cha. Trước đây, trong các năm 2005 và 2006, Ngài đã trả lời các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông Đức và Ba Lan vào lúc sắp đến thăm các quốc gia này. Nhưng sau đó, Đức Thánh Cha đã bỏ đi thông lệ trả lời phỏng vấn. Bù lại, trước cuộc viếng thăm tại Hoa Kỳ hồi tháng 4 năm 2008 này, Đức Thánh Cha đã thu sẵn trước một sứ điệp video để gửi đến nhân dân Hoa Kỳ. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến thăm Pháp Quốc đến 8 lần và có sức thu hút giới truyền thông báo chí. Còn Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tuy đã đến Pháp nhiều lần trước đây, nhưng nay với tư cách giáo hoàng, Ngài đến thăm nước Pháp lần đầu tiên. Đức Hồng Y người Pháp Jean-Louis Toron đã nói với hãng tin AP như sau. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đã mặc cho giáo hội tính cách hữu hình trong thế giới. Còn Đức Benedicto thứ 16 thì đang đưa giáo hội đi vào con đường nội tâm, trở về với truyền thống. Một truyền thống xem ra như không còn hòa hợp với một nước Pháp đã bị trần tục hóa và mau mắn chạy theo những mới lạ sau Công đồng Vatican II. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Sự đồng trinh của mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi nhân đọc lại kinh ngợi khen của mẹ Maria. Tự nó, đồng trinh cũng như nghèo khó, không phải là một cứu cánh. Chẳng có gì là nhân đức hay thánh thiện trong sự nghèo khó hay đồng trinh. Thật thế, đồng trinh không phải là một vinh dự hay là một tình trạng thánh thiện, mà đúng hơn là một tủi nhục. Đây vốn là ý tưởng mà chúng ta có thể đọc được trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong sách Quan Án đoạn 11 câu 38, chúng ta đọc được như sau. Ông Giếp-tha nói với con gái như sau. Con cút đi. Và ông để cho cô đi trong 2 tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi. Hết 2 tháng, cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa. Cô chưa biết đến việc vợ chồng. Và đã thành một tục lệ trong Israel là hàng năm, các cô gái Israel đi khóc thương con gái ông Giếp-tha mỗi năm 4 ngày. Quả thật, dưới mắt người Do Thái, không có chồng và không sinh con là một nỗi tủi nhục cho bản thân, gia đình và dân tộc. Israel thường được Cựu Ước gọi là thiếu nữ Sion. Sự đồng trinh của người thiếu nữ Sion là một điều đáng lo ngại, bởi vì cô có thể chết trước khi đấng thiên sai đến. Nỗi lo lại càng lớn hơn bởi vì đấng thiên sai là đấng sẽ giải phóng dân tộc. Trong tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta đọc thấy rằng một người trinh nữ tên là Maria đã được sứ thần của Thiên Chúa viếng thăm. Sứ thần Gabriel nói với người thiếu nữ này rằng cô được Thiên Chúa sủng ái và cô sẽ sinh hạ một người con mà cô sẽ đặt tên là Giêsu. Người con này sẽ là con của đấng tối cao và sẽ khai mở triều đại của Thiên Chúa. Maria bối rối và tự hỏi, việc đó sẽ đến thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Câu trả lời của sứ thần thật sâu xa. Thánh thần sẽ xuống trên cô, và quyền năng của đấng tối cao sẽ bao phủ cô. Do đó, người con sẽ sinh ra, sẽ được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca hoàn toàn đảo ngược những sự chờ đợi của con người. Thiên Chúa của Kinh Thánh biến sự tủi nhục thành một bài ca. Đức Trinh Nữ Maria, người sinh hạ đấng thiên sai, chính là người thiếu nữ Sion. Nhưng sự đồng trinh của mẹ không còn là một nỗi tủi nhục nữa, mà đã trở thành phong phú nhờ tác động của Thánh Thần. Sự đồng trinh đã trở thành một dấu chỉ của sự kết hiệp mật thiết giữa Thiên Chúa và mẹ Maria. Sự đồng trinh của mẹ Maria không những không còn bị xem là một nỗi tủi nhục hay khiển trách, hoặc tệ hơn nữa, như một kết án đối với tính dục. Xem bậc đồng trinh hay độc thân như một kết án đối với tính dục là một cái nhìn lệch lạc. Do sự đồng trinh của mẹ, mẹ đã mang lại cho ngôi lời bộ mặt con người. Sự đồng trinh của mẹ là dấu chỉ của chính tình yêu quảng đại của Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Sự đồng trinh ấy vẫn mãi mãi là một sứ điệp. Sứ điệp ấy là cá nhân người tín hữu Kitô và cộng đồng tín hữu được mời gọi tiếp tục sứ mệnh của mẹ Maria. Với tính cách cá nhân hay tập thể, chúng ta phải để cho lời Chúa được trở thành xương thịt trong chúng ta, để chúng ta mang Chúa Kitô đến cho thế gian. Cũng như mẹ Maria, chúng ta phải trở nên những người cưu mang Chúa Kitô. Chúng ta phải mở rộng tâm hồn để đón nhận sứ điệp và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhập thể là một biến cố lịch sử đã diễn ra nơi mẹ Maria vào một thời điểm và nơi chốn nhất định. Nhưng mầu nhiệm nhập thể lại cần phải được tiếp tục đón nhận và sống trong giáo hội. Giáo hội phải tiếp tục để cho đấng tối cao phủ bóng, để Ngài có thể tiếp tục làm những việc trọng đại. Trong một ý nghĩa rất sâu xa, giáo hội và mỗi một tín hữu Kitô được mời gọi để trở nên đồng trinh, dù họ là người độc thân hay sống trong bậc vợ chồng. Mẹ Maria đã hiểu rằng tất cả mọi sự nơi mẹ đều là một hồng ân của Chúa. Về phương diện thể lý cũng như thiêng liêng, mẹ là mẫu mực cho giáo hội. Cũng như mẹ, giáo hội đón nhận mọi sự như là hồng ân của Chúa. Sự đồng trinh của mẹ là một chứng từ hùng hồn về Thiên Chúa. Sự đồng trinh của mẹ là một thể hiện của những điều trọng đại mà Thiên Chúa đã và đang làm. Kinh ngợi khen của mẹ Maria là một câu chuyện kể về lòng quảng đại của Thiên Chúa được thể hiện trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa luôn quan tâm đến những nhu cầu của con cái. Thiên Chúa ấy đặc biệt quan tâm đến người nghèo, kẻ cô thế. Người thiếu nữ vô danh và nghèo hèn đã được Ngài chú ý đến một cách đặc biệt. Người thiếu nữ không được ai biết đến, đã được Thiên Chúa quan tâm đến một cách đặc biệt đến nỗi mọi thế hệ đều tôn vinh. Trong những tình huống mà con người chỉ nhận ra sự bất lực của mình, thì chính lúc đó Thiên Chúa lại ra tay. Trong những hoàn cảnh tưởng chừng như bế tắc, Thiên Chúa lại chiếu rọi ánh sáng của hy vọng. Mẹ Maria vốn là một người thiếu nữ dũng mạnh. Mẹ đã nhận ra và chấp nhận thân phận thấp hèn của mình. Đây không phải là một thái độ tự khinh hay khiêm nhường giả tạo, mà là một ý thức cao độ về sự lệ thuộc vào Thiên Chúa. Mẹ khiêm hạ, bởi vì mẹ là người của sự thật. Mẹ biết rằng tất cả con người của mẹ, tất cả những gì mẹ là và có thể trở thành đều là kết quả của ơn Chúa trong mẹ. Sự đồng trinh của mẹ nêu cao sự nghèo khó đích thực của thân phận con người chúng ta và sự cần thiết phải hoàn toàn lệ thuộc vào ơn Chúa. Sự đồng trinh của mẹ Maria nhắc nhở cho những kẻ quyền thế rằng con người chỉ có thể tùy thuộc vào Thiên Chúa mà thôi. Đi tìm hạnh phúc trong của cải, sự thành công, quyền lực hay ngay cả trong tình yêu nhân loại là một ảo tưởng. Sống cho Chúa và quy hướng về Chúa là thực thi những việc làm tốt đẹp và công bình của Chúa. Cũng như Chúa, chúng ta được mời gọi để cho kẻ nghèo được ăn, cho kẻ trần truồng được mặc, thăm viếng người bị tù đầy và đón nhận khách lạ. Chúng ta không thể làm được điều đó nếu chúng ta tính toán mọi sự theo thước đo thông thường của chúng ta. Cũng như mẹ Maria, chúng ta phải mặc lấy cái nhìn của Chúa để thấy rằng cho là nhận lãnh. Bởi lẽ không có bất cứ điều gì chúng ta cho mà trước tiên không phải là điều đã được ban cho chúng ta. Và không có bất cứ điều gì chúng ta chia sẻ với người khác mà không được nhân lên bởi tình yêu của Chúa, đấng biết chúng ta cần gì, ngay cả trước khi chúng ta cầu xin. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện Tòa Thánh hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần cuối cùng sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Đây là Ngày Quốc tế Truyền giáo lần thứ 82. Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề Các tôi tớ và tông độ của Chúa Giêsu Kitô dựa theo mẫu gương truyền giáo của Thánh Phaolô tông độ. Vì năm nay là năm đặc biệt dành cho Thánh Phaolô. Trong phần cuối cùng của sứ điệp, chúng ta sẽ theo dõi những lời khuyên của Đức Thánh Cha dành cho mọi thành phần trong giáo hội. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thư thứ nhất Côrintô chương 9 câu 16. Anh chị em thân mến, Đúc in an tung, hãy ra khơi. chúng ta hãy dâng buồm trong biển mênh mông thế giới, và theo lời mời của Chúa Giêsu, chúng ta hãy thả lưới mà không sợ, vì tin tưởng vào sự giúp đỡ kiên trì của Người. Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ rằng, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, nhưng đúng hơn, đó là một nhiệm vụ và một niềm vui. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha ngỏ lời với từng thành phần trong giáo hội. Trước hết là với các giám mục. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh em giám mục thân mến, theo gương Thánh Phaolô, mỗi người trong chúng ta cảm thấy mình như là một người tù của Chúa Kitô vì dân ngoại. Một giám mục được hiến thánh không những cho giáo phận của mình mà còn cho sự cứu rỗi của toàn thế giới. Như tông độ Phaolô, một giám mục được kêu gọi vươn tới những kẻ ở xa và chưa biết Chúa Kitô, hay là chưa cảm nghiệm tình yêu giải phóng của Người. Sự dấn thân của một giám mục là làm cho toàn thể cộng đồng giáo phận trở nên cộng đồng truyền giáo, bằng sự sẵn sàng đóng góp theo những gì có thể trong việc sai các linh mục và những giáo dân đến với các giáo hội khác để phục vụ việc rao giảng tin mừng. Bằng cách này, việc truyền giáo cho dân ngoại trở nên một nguyên lý hiệp nhất và đồng quy của sinh hoạt hoàn toàn mục vụ và bác ái của nó. Các linh mục thân yêu, anh em là những cộng tác viên của giám mục, hãy nên những mục tử và những nhà rao giảng tin mừng hăng say. Nhiều người trong anh em trong những thập niên qua đã đi tới những vùng truyền giáo theo thông điệp Fidei Donum mà chúng ta mới cử hành kỷ niệm thứ 50. Và với thông điệp đó, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Pio thứ 12, tôi tới Chúa, đã thúc đẩy sự cộng tác giữa các giáo hội. Tôi tin tưởng rằng tình trạng căng thẳng truyền giáo này trong những giáo hội địa phương sẽ không thiếu, cho dù sự thiếu hàng giáo sĩ đang gây tác hại nhiều giáo hội địa phương. Và hỡi những nam nữ tu sĩ, ơn gọi của anh chị em được ghi dấu bằng một hàm ý truyền giáo mãnh liệt. Anh chị em đem sự công bố tin mừng đến với mọi người, cách riêng cho những kẻ ở xa, nhờ chứng tá kiên trì cho Chúa Kitô và sống theo tin mừng của Người một cách triệt để. Hỡi anh chị em tín hữu thân mến, là những kẻ hành động trong những lĩnh vực khác nhau của xã hội, anh chị em được kêu gọi tham gia một cách ngày càng quan trọng hơn trong việc rao giảng tin mừng. Và Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, mong sao sự cử hành Ngài truyền giáo thế giới khuyến khích mọi người có một ý thức đổi mới về sự cần thiết khẩn cấp phải công bố tin mừng. Tôi không thể quên chỉ rõ với sự đánh giá chân tình sự đóng góp của những hội giáo hoàng truyền giáo cho sinh hoạt truyền giáo của giáo hội. Tôi cảm ơn họ vì sự ủng hộ họ cống hiến cho tất cả các cộng đồng, cách riêng những cộng đồng trẻ. Họ là một khí cụ vững chắc để ban sinh khí cho và đào tạo dân Chúa từ một quan điểm truyền giáo. Và họ nuôi dưỡng sự hiệp thông về người và của cải giữa những phần khác nhau của thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Mong sao sự quyên tiền thực thi trong tất cả các giáo xứ trong Ngày Quốc tế truyền giáo nên một dấu chỉ sự hiệp thông và sự quan tâm hỗ tương giữa các giáo hội. Sau hết, mong sao sự cầu nguyện tăng cường nhiều hơn nữa trong dân Kitô những phương tiện thiêng liêng thiết yếu cho việc chiếu tỏa ra giữa muôn dân ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng hoàn hảo soi sáng sự tối tăm lịch sử. Tôi phó thác cho Chúa công việc tông đồ của các nhà truyền giáo, các giáo hội trên khắp thế giới và các người Kitô dấn thân trong những sinh hoạt truyền giáo khác nhau. Tôi khấn xin sự cầu bào của tông đồ Phaolô, Đức Maria Chí Thánh, hòm bia sống của giao ước, ngôi sao của việc rao giảng tin mừng và của niềm hy vọng. Tôi ban phép lành tọa thánh cho mọi người. Từ Vatican ngày 11 tháng 5 năm 2008, Benedicto thứ 16, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế cách này hay cách khác, chúng ta đã đọc lại sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha đã nêu bật mẫu gương truyền giáo của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài hiểu rõ rằng chỉ trong Chúa Kitô nhân loại mới có thể gặp được sự cứu rỗi và niềm hy vọng. Do đó, Thánh Phaolô nhận thức rằng sự truyền giáo là thúc bách và khẩn cấp để công bố lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô, hy vọng của chúng ta, đến nỗi mọi người có thể cùng là thừa kế gia nghiệp và cùng làm thành một thân thể trong lời hứa qua tin mừng. Thánh Phaolô ý thức rằng không có Chúa Kitô thì nhân loại không có hy vọng và không có Thiên Chúa trong thế giới. Không có hy vọng bởi vì họ không có Thiên Chúa. Do đó, đây là một nhiệm vụ khẩn cấp cho mọi người là công bố Chúa Kitô và sứ điệp cứu rỗi của Người. Thánh Phaolô đã nói: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Trên đường đi Damas, Ngài đã cảm nghiệm và đã hiểu rằng sự cứu độ và sự truyền giáo là công việc của Thiên Chúa và tình yêu của Người. Tình yêu Chúa Kitô đã hướng dẫn Ngài đi trên những con đường đế quốc Roma như là một sứ giả, một tông đồ, một kẻ rao giảng và là một thầy dạy tin mừng. Ngài đã tuyên bố Ngài là sứ giả của tin mừng đang bị xiềng xích. Lòng yêu mến Thiên Chúa đã biến Ngài trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
quyền đình công của công đoàn. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chức năng của công đoàn là thương thuyết với chủ nhân để đạt được một số điều kiện liên quan đến việc làm, lương bổng, cuộc sống xã hội của người công nhân. Khi những điều kiện này không được chủ nhân đáp ứng, thì công đoàn có thể quyết định đình công. Về phía chủ nhân, vì không thể hay không muốn đáp ứng những điều kiện do công đoàn đưa ra, cũng có thể đi đến quyết định đóng cửa. Trong cả hai trường hợp, đình công hay đóng cửa đều tạo ra nhiều hiệu quả về mặt xã hội, do đó cũng cần phải được thực thi và đánh giá theo những nguyên tắc luân lý. Riêng về việc đình công, được ánh sáng của Tin Mừng soi dẫn, kể từ thời Đức Leo thứ 13, giáo hội đã đưa ra một số nguyên tắc hướng dẫn. Trong thông điệp Rerum Novarum, tức là những vấn đề mới của xã hội, ban hành năm 1891, Đức Leo thứ 13 cho rằng đình công là một hành động xấu, cần phải cố gắng tránh hết sức có thể. Ngài viết rằng, những người đình công làm thiệt hại cho chủ nhân lẫn công nhân, gây nguy hại cho việc sản xuất và công ích, tạo ra bạo động, hỗn loạn và đe dọa hòa bình. Mỗi người cần phải tìm kiếm một phương thuốc. Nhưng Đức Pio thứ 12 thì lại cho rằng, đình công là một hành động hoàn toàn phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Nếu các công nhân đòi hỏi những quyền chính đáng, bằng những phương tiện chính đáng. Trong văn mạch này, những phương tiện chính đáng cũng bao gồm cả việc đình công, được hiểu như là phương thế cuối cùng. Công đồng Vatican II, trong số 68 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, đã khẳng định rõ ràng quyền được đình công như sau. Trường hợp xảy ra những tranh chấp về kinh tế xã hội, cần phải cố gắng đi đến một dàn xếp ôn hòa. Nhưng điều phải làm trước tiên là luôn luôn tìm cách tạo một cuộc đối thoại chân thành giữa các phe nhóm liên hệ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, đình công dù là một phương thế cuối cùng vẫn là phương tiện cần thiết để bên vực những quyền lợi riêng và thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng của công nhân. Đình công là một quyền chính đáng là bởi vì xuất phát từ hai quyền tự nhiên. Một là quyền được tự do làm việc hay không làm việc, tùy theo những điều kiện đã thỏa thuận hay không thỏa thuận. Hai là quyền được tự do kết hợp mọi mục đích của mình, miễn là không làm hại cho công ích. Như vậy, đình công có thể là một phương thế tối cần trong tay của công đoàn, để đòi hỏi với chủ nhân phải thực thi những điều kiện chính đáng. Tuy nhiên, đình công vẫn luôn luôn là một thiệt hại cho việc sản xuất và ngay cả cho công ích. Hơn nữa, nó vẫn có thể dẫn đến bất ổn xã hội và chính trị. Do đó, đình công chỉ có thể được xem là chính đáng nếu nó được thực thi trong một số điều kiện có thể chấp nhận được. Trước hết, những mục tiêu mà việc đình công nhắm đến phải chính đáng. Chẳng hạn, đòi hỏi một đồng lương công bình, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân. Như vậy, đình công sẽ là một phương tiện bất chính nếu người công nhân đòi hỏi một đồng lương quá cao so với khả năng sản xuất của xí nghiệp. Điều kiện thứ hai để việc đình công có thể coi là một hành động chính đáng là các phương tiện sử dụng cũng phải tỷ lệ với mục tiêu đề ra. Bao lâu việc đình công có thể dẫn đến quá nhiều thiệt hại, không những là cho ngành sản xuất, cho giới công nhân và cho cả xã hội nói chung, thì lúc đó việc đình công không còn là chính đáng nữa. Nếu việc đình công của giới công nhân có thể dẫn đến thiệt hại cho trật tự công cộng, thì việc đình công của họ chỉ được xem là chính đáng khi họ là nạn nhân của những bất công trầm trọng mà thôi. Chính vì thế mà công ích đòi hỏi giới y tế, cứu hỏa và ngành cảnh sát không được đình công. Điều kiện thứ ba để việc đình công có thể là một hành động chính đáng là đình công chỉ diễn ra sau khi mọi cuộc thương thuyết và mọi cố gắng dàn xếp ôn hòa đều thất bại. Ngay cả khi những cuộc thương thuyết giữa chủ nhân và công nhân thất bại, họ cũng cần phải có người đứng ra làm trung gian hòa giải. Ngày nay, tại hầu hết các nước tự do và dân chủ đều có những cơ quan trung gian chuyên đứng ra để hòa giải giữa chủ nhân và công nhân. Cuối cùng, để cho việc đình công được chính đáng, thì các phương tiện sử dụng cần phải có thể chấp nhận được về mặt luân lý. Quyền đình công đặt nền tảng trên luật tự nhiên, theo đó người công nhân có quyền làm việc hay không làm việc tùy theo một số điều kiện. Tuy nhiên, họ không có quyền dùng đình công để phá hoại tài sản của người khác hay gây thiệt hại lớn lao cho công ích. Trong thông điệp Laborem Accept Chance về lao động, ban hành vào tháng 9 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết về quyền đình công như sau. Trong khi hoạt động cho những quyền chính đáng của các thành viên, các công đoàn thường sử dụng việc đình công, tức là bãi công, để gửi đến các cơ quan thẩm quyền và nhất là giới chủ nhân một loại tối hậu thư. Đây là một phương thế mà giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo nhìn nhận như là một quyền chính đáng với một số điều kiện và trong những giới hạn đúng đắn. Các công nhân cần phải được bảo đảm quyền đình công và không chịu những biện pháp trừng phạt cá nhân vì sự tham gia của họ vào việc đình công. Tuy nhìn nhận rằng đình công là một phương tiện công bình và chính đáng, cũng cần phải nhấn mạnh rằng nó vẫn là một phương tiện cuối cùng. Không nên lạm dụng việc đình công, nhất là lợi dụng nó để hoạt động chính trị. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng những dịch vụ cần thiết cho đời sống xã hội cần phải được bảo đảm, nếu cần, bằng những biện pháp pháp lý đầy đủ. Việc lạm dụng đình công có thể dẫn đến chỗ làm cho toàn bộ cuộc sống kinh tế xã hội tê liệt. Điều đó đi ngược lại với những đòi hỏi của công ích, vốn cũng phù hợp với chính bản chất của lao động. Như vậy, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đình công có tính cách chính trị là sử dụng một khí giới kinh tế cho một mục đích không phải là kinh tế. Nếu chính phủ không có một biện pháp vi hiến nào, thì đình công với mục tiêu chính trị là điều không thể chấp nhận và biện minh được. Chỉ khi nào các quyền cơ bản nhất bị đe dọa, chẳng hạn khi trật tự hiến định lâm nguy, những quyền cơ bản bị chính phủ vi phạm, thì lúc đó đình công vì mục đích chính trị là điều cần phải làm. Đây là cuộc đình công mà công đoàn đoàn kết tại Ba Lan đã thực hiện dưới chế độ cộng sản. Lạm dụng quyền đình công như một vũ khí để tranh đấu cho những đòi hỏi không chính đáng là điều không phù hợp với luân lý. Trên nguyên tắc, nhà nước có quyền đưa ra những đạo luật nhằm bảo vệ kinh tế và xã hội, chống lại những cuộc đình công không chính đáng. Nhà nước có nghĩa vụ phải đưa ra những đạo luật như thế nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ công ích. Ngày nay, tại các nước đang phát triển, đình công vẫn tiếp tục là một phương thế cần thiết để đạt được công bình cho giới công nhân. Nhưng tại các nước tiên tiến và dân chủ, xem ra đình công đã trở thành lỗi thời, bởi vì cuộc sống của người công nhân đã được nâng cao, đời sống của họ được bảo đảm bằng nhiều dịch vụ xã hội. Hơn nữa, việc đình công có thể có những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế của đất nước và việc cạnh tranh trên quy mô quốc tế. Cuối cùng, các cuộc xung đột giữa công nhân và chủ nhân đã có thể giải quyết được một cách dễ dàng dựa trên một nền tảng pháp lý vững chắc. Đây là những yếu tố khiến cho việc đình công ngày càng ít xảy ra tại các nước công nghiệp tiên tiến. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Tình cha là dòng sông, em xuôi nguồn hạnh phúc. Con là chiếc lá nhỏ, trôi bao giờ cho diệt, nên xin được mục nát chết trên dòng sông sâu.
Cha chúng con ở trên trời, xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Theo cách nói thời Chúa Giêsu, việc tha nợ ở đây có nghĩa là tha tội, tha thứ tội lỗi, tha thứ sự xúc phạm. Chính vì thế mà khi viết phúc âm cho những người ngoài trở lại tin Chúa Giêsu Kitô mà không thuộc về truyền thống Do Thái, Thánh sử Luca đã dùng từ ngữ Hy Lạp là tha tội, xin cha tha tội chúng con. Phúc âm theo Thánh Luca chương 11 câu 4. Sau khi đã xin Thiên Chúa Cha chăm sóc cho những nhu cầu vật chất của thể xác, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thì lời xin kế tiếp mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài xin cùng Thiên Chúa Cha là xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha tha thứ tội lỗi cho chúng con. Nếu chúng ta cần đến lương thực hàng ngày từ sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa, thì chúng ta càng cần đến sự tha thứ của Ngài cho những tội lỗi, những sơ sót, những xúc phạm của chúng ta. Nếu không được Thiên Chúa tha thứ, con người sẽ sống trong sự bứt rứt lương tâm, cảm thấy mình như bị đè nặng dưới những sự xấu, và tình trạng này có thể dẫn đến sự thất vọng và buồn chán, mất đi ý nghĩa cuộc đời. Tha thứ là hành động của tình thương. Không thương thì không thể tha thứ được. Vậy, khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những lỗi phạm của mình, thì đó là chúng ta xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương chúng ta, mặc dù chúng ta xúc phạm đến Ngài. Và khả năng của Thiên Chúa là yêu thương con người mãi mãi. Khả năng đó có thể được ta gọi bằng danh từ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi, phản bội Ngài, luôn được mặc khải trong Kinh Thánh. Từ thời cụ sang Tân Ước, cho đến sự mặc khải hoàn toàn nơi Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù Thánh Kinh của Ước đã nhiều lần mô tả một vị Thiên Chúa giáng phạt xuống trên con người, chẳng hạn như trong câu chuyện kể về lục đại hồng thủy để phạt con người tội lỗi. Nhưng hình ảnh Thiên Chúa như một người cha luôn yêu thương và tha thứ cho con người vẫn nổi bật nhất, cả khi Thiên Chúa phạt con người xúc phạm đến Ngài trong trận lục đại hồng thủy. Lúc đó, Ngài còn ra tay cứu thoát gia đình ông Noe, rồi sau đó Ngài nhất quyết thề hứa là sẽ không còn phạt con người nữa. Lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn muốn trợ giúp và tha thứ cho con người, vừa đồng thời muốn cải hóa con người trở nên tốt lành hơn, đưa con người ra khỏi vòng nô lệ cho những tật xấu ích kỷ, để trở về hòa giải với Thiên Chúa, với chính mình và với anh chị em xung quanh. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không phá bỏ sự công bằng. Vì thế, mỗi lần Ngài tha thứ cho con người là mỗi lần Ngài muốn cho con người ăn năn trở lại, canh tân đời sống, tuân giữ giới răn của Ngài. Vì thế, mỗi lần Ngài tha thứ cho con người là mỗi lần Ngài muốn con người ăn năn trở lại, canh tân đời sống, tuân giữ giới răn của Ngài, trở về với trật tự công bằng mà chính Ngài đã thiết lập. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con. Phải, lạy Chúa xin tiếp tục thương xót chúng con, tha thứ những lỗi lầm và canh tâm tâm hồn chúng con trở nên mới. Xin cho con đừng coi thường hay lạm dụng tình thương nhân từ của Cha. Xin cho con đừng coi thường hay lạm dụng tình thương nhân từ của Cha. Chúng con cần sự tha thứ của Cha để có lại sự bình an và vui sống. Lạy Cha, xin hãy thương tha tội cho chúng con. Amen.
Tình Cha là đồi dâu tươi xanh màu hạnh phúc, con là thiếp sâu tầm ăn bao giờ cho hết, nên xin được gục chết chết trên đồi dâu
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.